sự từ bỏ truyền thống văn hóa cổ truyền của Phật giáo là một sai lầm. Nhưng mà nếu như chúng ta cố thủ nó một cách chúng tôi tạm gọi là nhập cảng nguyên si nền Phật học của Việt Nam sang mảnh đất của Âu Mỹ, sang mảnh đất của Châu Phi hay là bất cứ một nơi nào xa lạ với cái nền văn hóa của Việt Nam, với những cái cấu hình của địa dư phong tục tập quán, thì chắc chắn rằng giữa nền văn hóa chúng ta và người khác là hai biên cương và bờ cõi. Nó có thể được thiết lập bởi những cái ranh giới của chủng tộc, những ranh giới của ý thức hệ, những ranh giới của cách thức suy nghĩ khác nhau, và do đó nó không bao giờ hài đồng với nhau được. Và cuối cùng cái truyền thống và cái nhiệt tình dấn thân của chúng ta sẽ không mang lại những cái giá trị đóng góp lớn cho cuộc đời và xã hội. Cho nên có mặt ở trong mảnh đất Âu Mỹ đó, chúng ta phải thích ứng với cái nền văn hóa tôn giáo Âu Mỹ. Chúng ta phải hiểu được cái cách thức họ hiểu về cái cuộc đời, họ ứng xử trong cuộc sống, họ nỗ lực bằng hai bàn tay trắng, họ tạo ra đồng tiền của cải, họ tiêu thụ những sản phẩm, họ giao tế với nhau trong cuộc đời với những cái chủ nghĩa tự do cá nhân, đề cao quá nhiều cái tính cách riêng biệt, mà những cái tính cách đó nó có thể tạo ra những cấu hình, những cái màn nhện của bản ngã, và nếu chúng ta va chạm vào thì bản ngã đó bị nhén lửa, và lúc đó chúng ta sẽ không thể nào đưa chất liệu tâm linh của Phật giáo vào trong những cái bế tắc tâm thức mà họ có thể đang có những nhu cầu. Do đó thích ứng được truyền thống văn hóa mới đó, của các nền tôn giáo đang có tại nơi mà Đạo Phật đang dấn thân đó, là điều mà nếu bỏ qua đó, chúng ta sẽ tự cô lập chính mình và không thể nào mang lại giá trị đóng góp trong hoằng pháp, trong giáo dục, trong độ sanh. Nếu chúng ta cứ suy nghĩ cái viễn tưởng một Đạo Phật Việt Nam ở Hoa Kỳ, ở châu Âu trong mấy mươi năm về sau, thì chúng ta thấy rằng nó là một cái bầu trời với rất nhiều sự nuối tiếc. Vậy nhưng chúng ta vẫn thừa nhận là chư Tôn Đức Tăng Ni Việt Nam trong vòng 30 năm với hai bàn tay trắng, với sự tinh tấn, với lòng kiên nhẫn, với hạnh nguyện dấn thân không mệt mỏi, với lòng thương tưởng yêu đạo của những người Phật tử, với sự nhường cơm xẻ áo, với sự cắt xén những cái nhu cầu tiêu thụ của mình trong đời để tạo dựng lên những ngôi tam bảo, những ngôi nhà lam để có thể tu học như ngày hôm nay. Rõ ràng đó là một cái bước tiến mà chúng ta không thể nói rằng là chúng ta thiếu sự tán thán, và thậm chí tán thán không đúc bức là chúng ta đã làm cho cái tiến trình dẫn thần đỏ bị bóp méo và biến dạng. Nhưng mà nếu chúng ta nghĩ lại trong một cái bối cảnh tương tự đã được diễn ra ở Đài Loan, nền Phật giáo tại nước này 30 năm thôi đã có hàng trăm ngôi đại tùng lâm, với cái sức của mấy ngàn tăng ni được tu tập với một truyền thống tâm linh rất là phong phú, 7 đài truyền hình Phật giáo phát sóng 24 giờ một ngày, các cái tờ nhật báo mấy mươi loại khác nhau, những tạp chí nghiên cứu rồi ấn tống kinh sách Phật giáo đi vào trong cuộc đời qua ngọn ngách của từ thiện, của giáo dục, của học đường, của chính trị, của kinh tế, của văn hóa, của các kỹ nghệ, vân vân, là những điều mà có lẽ là Phật giáo chúng ta bắt chước 30 năm, 100 năm vẫn chưa theo kịp. Chỉ cần so sánh sự khác biệt trong một bối cảnh mà vốn nó có thể xuất phát từ một điểm rất tương đồng là tị nạn, ấy thế mà hai kết quả hoàn toàn khác nhau. Điều đó cho thấy rằng là có lẽ là cái tiến trình tiếp biến văn hóa tôn giáo đó ở dưới đây mà chúng ta có mặt đó, nó có một cái gì đó chưa được thích ứng theo cách mà Đức Phật và Bồ Tát Quan Thế Âm muốn nhắn nhủ các nhà hành đạo nơi Hoa Kỳ và những nơi khác. Chúng ta có thể đáp ứng rất là nhiều cái nhu cầu tâm linh thông qua ngôn ngữ người Việt, thông qua cái tâm tình người Việt, thông qua quốc túy quốc hồn của người Việt cho những thế hệ đã từng sống với cái truyền thống đó. Nhưng mà thế hệ người Việt thứ hai đã mất đi 50% cái truyền thống văn hóa gốc. Thế hệ thứ ba, thứ tư, thứ năm chỉ còn lại 10% rồi 5% đến độ khi nói tiếng Việt Nam họ có thể nghĩ rằng đây là một ngôn ngữ ngoại quốc. Khi nghĩ về cái truyền thống dân tộc Việt Nam, họ có thể nói rằng đây là những cái giá trị rất là xa lạ, mà không khéo đó, họ có thể nghĩ rằng nó là một cái truyền thống mà mình cần phải kính nhi viễn chi. Và nếu như trong truyền thống Phật giáo có mặt tại hải ngoại theo cách thế mà đặt ra một cái giả tưởng như vừa nêu, thì có lẽ là cái bầu trời hoằng pháp đó, ở đây có thể rất là ảm đạm. Chúng ta có thể vay mượn cái cách thế mà các nhà sư Tây Tạng đã làm, và nhất là các nhà sư Âu Mỹ du nhập vào các nước châu Á để học truyền thống tâm linh, rồi sau đó nói là cái ngôn ngữ tâm linh, cái ngôn ngữ phong tục tập quán, cách ứng xử hành trì của người bản địa, để cho họ có thể hiểu được đạo Phật bằng ngôn ngữ mẹ đẻ, hiểu được đạo Phật thông qua những cách thức mà họ đã được trưởng thành. Thì cái đó chúng ta có thể hiểu sự hoằng pháp trong trường hợp này, đó là một thần thông mà kinh điển Bali thường gọi là giáo hóa thần thông, tức là bản chất của sự giáo hóa ứng cơ trong các nền tảng văn hóa là một phép mọc, bởi vì làm cho đạo Phật có thể truyền bá rất rộng rãi, vượt hết biên cương bờ cõi ý thức hệ giới tính sắc tộc màu da chính trị tôn giáo vân vân, mà không cần phải tốn một viên đạn, không cần phải cưỡng bức biến một quốc gia khác trở thành thuộc địa của mình như các tôn giáo khác đã làm trong lịch sử của loài người. Điều đó nó gợi lên chúng ta những suy nghĩ rất là lớn, làm thế nào để chúng ta vừa duy trì cho thế hệ người Việt Nam từ tuổi trung niên trở lên, và chúng ta vẫn chăm sóc được cái chiều kích tâm linh của những thế hệ thứ hai cho đến thứ 10 hoặc là thứ N lần ở trong tương lai, trong một môi trường đa văn hóa như là Hiệp Chư Quốc Hoa Kỳ. Nếu như không thấy được sự dấn thân làm Bà La Môn giáo của Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng ta sẽ ngại ngùng, chúng ta sẽ sợ hãi, chúng ta sẽ sợ những người khác chụp lên mình nón gián điệp, chúng ta sẽ sợ người khác cô lập mình bằng cách này hoặc là bằng cách kia. Trong truyền thống của các tổ sư Ấn Độ, rất nhiều vị Bồ Tát, rất nhiều vị cao tăng đã mang thân phận của nền văn hóa Bà La Môn giáo truyền bá đạo Phật, làm cho họ có thể thấy được rằng là đạo Phật gần gũi hơn với mình, và do đó tiếp ứng đạo Phật như là một cái nhu cầu không thể thiếu về tâm linh. Cái đó là cái con đường mà tất cả chúng ta cần phải dấn thân và làm, bằng không á, sự thiệt thòi thuộc về thế hệ con cháu của chúng ta. Và dĩ nhiên là Bồ Tát Quan Thế Âm còn dấn thân với cách thức rất là truyền thống, tức là mang thân phận của những người Phật tử, Phật tử nội. Phổ Môn Quan Thế Âm đã nói rằng là chúng ta có thể dấn thân làm một tu sĩ nam, dấn thân làm một tu sĩ nữ, dấn thân làm các cư sĩ nam, dấn thân làm những người thiện nam rất là có trình độ học thức, với nhiều cái vai trò vị trí xã hội khác nhau, và thậm chí chúng ta dấn thân làm những người nam hài đồng với một cái tâm tình không có phân biệt, không có tính toán hơn thua, không có hận thù, không có trả đũa, không trách móc, không hờn giỏi, mà sống như là một cái dòng chảy được diễn ra, và nhìn thấy dòng chảy đó như một sự kiện đơn thuần chỉ là đang là. Cái đó được gọi là chân như, cái đó được gọi là thực tướng, cái đó là gọi là như thực, cái đó được gọi là chúng ta vô hiệu hóa dòng cảm xúc của hạnh phúc và khổ đau như là biểu đồ của nhiệt độ đau và hạnh phúc ở trong cuộc sống. Chúng ta chỉnh được tiến trình lên và xuống của biểu đồ nhiệt lực hạnh phúc và khổ đau là chúng ta đã vô hiệu hóa được những lời khen tiếng chê, vô hiệu hóa được tất cả những thái độ đối lập, vô hiệu hóa được quan niệm nhị nguyên ứng xử bạn và thù, ta và người, bỉ và thử, năng và sở, đối tượng và chủ thể, v.v. Dĩ nhiên là Bồ Tát Quan Thế Âm vẫn còn dấn thân với cách thức là những người nữ. Vai trò này rất là quan trọng, nó là một trong những cách thế mà rất nhiều người nữ của Phật giáo cần phải đặt lại vấn đề. Có nhiều người đến chùa than vãn với quý thầy quý sư cô rằng nghiệp của con nặng lắm quý thầy ơi, mang thân phận của người nữ mà nhất là người nữ Việt Nam bị giới mài râu chà đạp, lợi dụng đẩy vào xế bế tắc, cô nguyện kiếp sau làm người nam, tại sao mình lại mặc cảm tự ti với thân phận đó? Mà rõ ràng cái nền văn hóa đạo đức của nhà Phật nói rằng là giá trị của con người không nằm ở giới tính, cái tốt cái xấu, cái thành công cái thất bại, hạnh phúc và khổ đau nằm ở cách thế chúng ta nhận định, đánh giá và ứng xử vấn đề như thế nào. Có những vai trò mà thông qua đó đó chỉ có người nữ mới có thể làm được sự thành tựu, ví dụ như là cái tình thương bao la không bờ bến, người ta hãy vay mượn để nắng lên một cái tượng Quan Thế Âm nữ tính với hình thù dịu dàng thước tha, tình thương không hề có chấp mắc và phân biệt đối xử. Tại sao chúng ta lại không hãnh diện và tự hào cái thế đó ấy, thế mà chúng ta lại tủi cho thân phận của mình? Và có nhiều người nói là mà thân phận người nữ còn có rất nhiều sự bất tịnh. Như vậy là chúng ta đã quên một cái lời triết lý mà Đức Phật đã nói là hãy quán, phải quán bất cấu bất tịnh, để chi? Để chúng ta mới phá được cái bản ngã, thấy được hợp thể năm thành phần nhân tính này là không, Mà nếu như chúng ta thấy được dòng cảm xúc này là không có một cái thực thể, cái ý niệm quá này không có thực thể, cái nhận thức phân biệt này không có thực thể, thì chỗ nào để có sự bám víu của cái gọi là sạch và dơ? Sạch và dơ nằm ở cái nhìn của tâm, sạch và dơ nằm ở cách thức chúng ta ứng dụng trong đời sống thực tế, thể hiện qua hành động của lời nói, hành động của tay chân, hành động của chủ nghĩa, hành động của học thuyết, hành động của ý thức hệ, hành động của sự dấn thân. Quan niệm về sạch và dơ đó là quan niệm của đạo đức. Còn quan niệm về sạch và dơ của chu kỳ người nữ đó thuộc về quan niệm vật lý. Cái đó là cái quan niệm của Bà La Môn giáo. Đừng đem cái dây tùm rễ của Bà La Môn để cấy lên cây bồ đề của đạo Phật. Làm như vậy là chúng ta làm cho người khác sợ cây bồ đề, bởi vì dây mơ rễ má của cây tùm rễ đó đã làm cho người ta không thấy được những giá trị mà cây bồ đề có thể che chở bóng mát trong những đêm mưa gió hay là phong ba bão táp của cuộc đời. Cho nên là Bồ Tát Quan Thế Âm sẵn sàng làm đồng nữ, sẵn sàng làm tín nữ, sẵn sàng làm vợ của một vị trưởng giả, tức là triệu phú tỷ phú, để có thể dấn thân làm từ thiện nhiều hơn, hoặc là làm vợ của những người cư sĩ tể quan, tức là thủ tướng của những vị Bà La Môn, thậm chí là dấn thân làm thân phận của những người nữ tỳ phục vụ cho những con người của các tôn giáo khác. Thông qua sự hòa đồng đó chúng ta mới thể nói được cái tiếng nói ngôn ngữ của họ và truyền cái giá trị của Phật pháp vào trong những cái ngôn ngữ mà họ đang ứng xử. Chúng ta đừng đem cái thuật ngữ của nhà Phật đưa vào, bởi vì cái đó nó tạo ra một cái phản ứng đối chọi đẩy ra bên ngoài, mà chúng ta chỉ truyền vào cái nội dung thôi. Mà cái nội dung này nó được hành quả theo một cách thức là chuyện quá tâm, đến độ cái xác của người kia là Bà La Môn, cái xác người kia là một chính trị, cái xác người kia là một kinh tế gia, xác người kia là một nhà nghệ thuật, ấy thế mà cái nội hàm về nội dung của họ là Phật giáo. Cái cách thức làm đạo như vậy, rõ ràng chúng ta mới đưa đạo Phật đi vào trong từng ngõ ngách của cuộc đời. Còn chúng ta phải nghĩ rằng là với cái thân phận này, với cái chủ nghĩa này, với cái danh nghĩa kia thì mới làm đạo, thì chúng ta sẽ gặp vô số sự trở ngại. Đây là cái học thuyết mà Hạnh Nguyện Quan Thế Âm nhắc nhở chúng ta chuyện đó. Bởi vì danh nghĩa làm cho người ta, nhất là những con người thiếu tuệ giác, sợ hãi. Có nhiều người nghe cái danh nghĩa đó là rợn tóc gai, nhớ lại một cái hồi ức ở trong quá khứ mà mình đã từng bị cuốn hút trong một cái dòng xoay của nỗi khổ niềm đau. Cái chết diễn ra hàng ngày hàng giờ, chúng ta đã được sanh ra, chết đi rồi sống lại, sanh ra, chết đi, sống lại bởi những nỗi khổ niềm đau đó. Cái ký ức đó đã mang cho con người một cái nỗi ám ảnh, và ám này tạo ra một cái nỗi sợ hãi kinh hoàng. Và cái nỗi hãi kinh hoàng đó nó được truyền như là một dòng điện, nơi nào có kim loại, nơi nào có đất, nơi nào có sự xúc tác, nơi đó dòng điện lại được truyền đi. Và chúng ta trở thành một con người rất nhiệt tình để truyền những sự sợ hãi đó đối với cuộc đời, đối với tha nhân. Và dĩ nhiên là sự truyền sợ hãi đó sẽ làm cho cuộc đời mất đi sự bình an cần thiết. Cho nên mang thân phận dấn thân Bồ Tát, rõ ràng chúng ta phải có một thái độ nhìn rất là rõ. Tại sao mình dấn thân với một cái thân phận khác, với cái thân phận Phật tử, với cách thế là một tỳ kheo tăng, một tỳ kheo ni, một cận sự nam, một cận sự nữ, một vị Bồ Tát giới, một người tại gia, một người xuất gia? Lịch sử của Phật giáo Việt Nam đã cho phép nhiều Phật tử trở thành đại tướng. Đó là thời đại của Lý và Trần, mang lại cái vinh quang hiển hách cho cả một dân tộc trong suốt 4 thế kỷ liền, từ thứ 10 cho đến thứ 14, 3 lần thắng được giặc Nguyên Mông. Chỉ có cái nền tảng tâm linh đạo Phật với sự dấn thân đa dạng, khi là tướng, khi là vua, khi là quan, khi là các bộ trưởng, khi là những thường dân, khi là kẻ thất phu, khi là nhà văn hóa, khi là nhà giáo dục, chúng ta mới có thể đưa đạo Phật đi vào trong bản chất của cuộc sống. Còn bằng không đó, chúng ta đóng khung đạo Phật ở trong một ngôi chùa, chúng ta đóng khung trong khuôn viên của già lam, thậm chí chúng ta có thể đóng khung ở trong tư tưởng của chính mình và tiếp xúc thậm chí là với những truyền thống Phật giáo khác cao, ấy thế mà giữa chúng ta và những người kia hoàn toàn là những kẻ xa lạ. Điều đó đã từng diễn ra trong lịch sử, nó có thể vẫn đang diễn ra xung quanh chúng ta, và nó vẫn còn có thể tác động đến cái chiều kích tương lai ở trong lịch sử phát triển của Phật giáo. Tiến trình dẫn thần đó đòi hỏi đến cái bản lĩnh tuệ giác lớn lắm. là thiếu bản lĩnh này đó thì nỗi khổ niềm đau sự kinh hoàng khủng bố trong một cái hồi quá khứ làm cho chúng ta không dám. Và dĩ nhiên là sự thiếu dấn thân đa dạng là phong phú đó đó đã làm cho đạo Phật bị chết cứng, đạo Phật bị khô. Và như nhìn thấy được cái lịch sử phát triển của đạo Phật từ Ấn Độ sang Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam và những nước của phương Tây ngày hôm nay, chúng ta thấy là mỗi một hình thái Phật giáo có những cách thế riêng. Cái đó là sự tiếp biến văn hóa, cái đó là sự ứng thân, cái đó là hóa thân của đạo Phật, cái đó là sự thiên sai vạn biệt. Và thiên sai vạn biệt này không nằm trong cái trục xoay cơn lốc của bản ngã đối lập, mà làm cho mọi căn cơ và trình độ đó có thể đến với đạo Phật dễ dàng hơn. Giống như chúng ta mở ra rất nhiều trục lộ giao thông tâm linh, và thông qua phương tiện giao thông của mình, con người có thể đi bằng trực thăng, có thể đi bằng máy bay, có thể đi bằng phi thuyền, có thể đi bằng dĩa bay, có thể đi bằng xe hơi, xe ôm đa, xe đạp, đi bộ, chạy marathon, vân vân. Thậm chí là có nhiều người đi bằng những xe tàn phế vẫn được, không sao. Cái nhu cầu đa dạng gợi cho chúng ta cái khuynh hướng đó là nếu như con đường tiếp cận Phật giáo chỉ có duy nhất mà thôi đó, thì rõ ràng sẽ tạo ra ách tắc giao thông tâm linh. Đủ các hành giả, đủ các vị đạo sư đâu để mà hướng dẫn cho vô số người như vậy. Giờ nó phải mang rất nhiều thân phận khác nhau. Và nếu chúng ta thấy được cái cách thức dấn thân với 33 ứng thân của Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng ta sẽ không bao giờ xem rằng, chúng ta không bao giờ quan niệm rằng tu tịnh độ thì 10 người tu 10 người chứng, còn tu thiền thì 10 người tu 9 người bị tẩu hỏa nhập ma. Rõ ràng chúng ta sẽ loại trừ những quan niệm sai lầm đó ra liền. Và chúng ta biết rằng là hãy đi đúng tâm chỉ ở trong đạo Phật dưới góc độ của các pháp môn đó, thì con đường nào cũng dẫn tới sự an lạc và giải thoát. Vấn đề đặt ra là đừng quan niệm rằng an lạc và giải thoát là kết quả của những con đường. Con đường chỉ là một công cụ thôi để chúng ta đạt được trạng thái đó. Đánh đồng nó là kết quả đó. Chúng ta đã biến cái trạng thái đó như là một cái gì đó đã có sẵn, mà bây giờ mình mới trở về mà thôi. Dĩ nhiên cái thái độ nghĩ rằng mình đã có sẵn đó có thể tạo ra những cái thái độ ỷ lại. Lúc nào siêng chỉ cần trừ một chút là chúng ta có, không cần phải nhọc công nhiều. Thái độ ỷ lại này có thể làm cho người ta chết trước khi mình có cơ hội để tẩy rửa tâm. Do đó chưa phải là bậc thánh đừng quan niệm là cái bản hữu, mà phải nghĩ rằng mình thiếu rất là nhiều. Thiếu rất nhiều đến độ nếu thiếu sự tẩy rửa về tâm linh, thiếu sự dấn thân về hành đạo, thiếu sự phát triển về tâm linh và tuệ giác, thiếu sự mở mang bờ cõi của lòng vị tha và vô ngã đó, con người này trở nên là ti tiểu, trở nên là hẹp hòi, trở nên khổ đau người cũng lắm. Nhưng khi nào chúng ta nhận định được điều đó thì rõ ràng mỗi bước chân đi chúng ta có thể thiết lập được tình độ, và mỗi cái nhìn của chúng ta sẽ thấy được đạo Phật an lạc thảnh thơi ở mọi nơi vợ chốn. Cho nên hành thiền vẫn có thể được an lạc, hành niệm Phật vẫn có thể được an vui, trì mật tông vẫn có thể được trạng thái của thiền chỉ. Và nói chung là cách thức tiếp xúc đó là sự lựa chọn. Vấn đề đặt ra là đừng bao giờ cương điệu pháp môn và cho rằng nó là số một, là chỉ có pháp môn này mới dứt điểm được con đường tu tập. Nói như vậy là chúng ta không hiểu về kinh Kim Cang Bát Nhã. Đức Phật nói là chư pháp bình đẳng, pháp vô cao hạ, tức là các pháp môn đó vốn ngang bằng với nhau, không có pháp môn nào được gọi là số một, không có pháp môn nào được gọi là cái cuối cùng hay là thấp hơn. Thích ứng với cái phương tiện, cái căn tánh, cái truyền thống văn hóa, cái bối cảnh lịch sử, cái cộng nghiệp của dân tộc thì nó trở thành cái phao có ý nghĩa nhất. Cái này mấy mươi năm nếu quý vị đi vượt biên chỉ có hai cái thế, hoặc là đi máy bay hay là đi tàu đó, chứ không có đi thông qua con đường của giao lưu văn hóa, không có đi qua con đường của du học, không có đi qua con đường của hôn nhân kết vợ chồng, không có đi qua con đường của kinh tế thương mại, không có đi qua con đường của ngoại giao. Tất cả trong và ngoài bị bế tắc đóng khung. Cho nên sự đa dạng đó nó sẽ mở ra một cái tiến trình mà làm cho tâm của con người đó rộng mở, thoải mái, dung thông, vô ngại, tự tại, thảnh thơi. Và chỉ khi nào đến với nhau với tư cách là những người Phật tử theo cách thức vừa điệu mang hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm, thì lúc đó đó các anh, các chị, các ông, các bà, những vị khác có thể mang danh nghĩa của một giáo hội này, mang danh nghĩa của một giáo hội khác, mang danh nghĩa của một cộng đồng nọ, mang danh nghĩa của một cộng đồng kia, ấy thế mà chúng ta vẫn cùng làm chung một công việc là xiển dương chánh pháp, Chứ thay vì nếu không khéo chúng ta sẽ xiển dương bản ngã, xiển dương nông phái, xiển dương một ý thức hệ, xiển dương một cái mũ nào đó, tất cả những cái đó đều không phản ánh được bản chất của đạo Phật. Các học thuyết, các tôn giáo, các giáo phái có thể sai. Chân lý của Đức Phật là chân lý muôn đời, nền tảng đạo đức, tuệ giác của Ngài đưa ra có giá trị hằng hữu. Lấy cái nền tảng đó làm chuẩn, tất cả mọi người, mọi giáo phái, mọi tông môn pháp phái cần phải tôn thờ cái đạo lý chung pháp và luật đó. Còn những cái khác chỉ là một cái phương tiện thôi, cấu hình để đáp ứng được cái nhu cầu của thời đại trong những bối cảnh lịch sử và văn hóa khác nhau thôi. Nếu như chúng ta nghĩ rằng là ở trong cách thế của thế giới tự do mình phải nói những ngôn ngữ của thế giới tự do, thì ở những thiếu tự do đó, người ta sẽ khó có cơ hội nói như là cách mình đang nói. Hiểu được từ đó đó sẽ tạo ra được sự dung thông. Dung thông như vậy thì Phật tử quần chúng mới được lợi lạc. Còn bằng không á, chúng ta vẫn xem nhau như là những kẻ xa lạ, xem nhau như là những người khác tôn giáo, cùng hưởng chung một cái nguồn biển pháp, cùng đi chung trong một cái rừng Phật pháp vô cùng tận. Ấy thế mà chúng ta đang rơi vào cái cách thế là đồng sàng dị mộng với nhau. Quả thực là một sự tổn thất rất là lớn. Kẻ thù trên thế giới này đã từng không để cho chúng, bởi vì đạo lý của tôn giáo họ, đạo lý của ý thức hệ chính trị của họ đã không cho phép lập chuyện đó. Ấy thế mà vì lợi ích kinh tế và chính trị đó, họ có thể trở thành bạn của nhau. Có nghĩa là họ đã quan niệm được rằng là không hề có kẻ thù tuyệt đối, và cũng không hề có thắng hữu tuyệt đối. Nơi nào có giá trị của sự lợi ích thì nơi đó là bạn. Nơi nào không có giá trị của kinh tế, nơi đó có thể trở thành kẻ thù. Đó là cách thế của các chính trị gia trong cuộc đời đi. Còn nhà Phật phải vượt lên trên những hạng cuộc đó. Chúng ta phải đi bằng cái con đường của lòng từ bi Bồ Tát Quảng Thế Âm. Chúng ta phải dấn thân mang nhiều thân phận, danh nghĩa khác nhau, để chúng ta mới có thể duy trì Phật giáo trong những cái biến cố của lịch sử, trong những cái nghịch cảnh của cuộc đời, trong những cái nỗi khổ niềm đau, trong những sự bế tắc và ách nạn. Còn bằng không đó, chúng ta đi cùng một con đường phải là như thế này chứ không được như thế khác, thì rõ ràng Phật giáo có thể trở thành thiên ân môn thứ hai. Nếu chúng ta so sánh đạo Phật Việt Nam với đạo Phật Trung Quốc, chúng ta vẫn còn mừng hơn rất là nhiều. Đạo Phật Trung Quốc có chùa to Phật lớn, có truyền thống văn hóa với nhiều giá trị, có điêu khắc trạm trổ nền văn học tâm linh với nhiều vị tổ của nhiều tông phái khác nhau. Bây giờ chỉ là những quang cảnh cho du khách thưởng thức là hết. Họ không còn những cao tăng, họ không còn những cái thế hệ tăng ni là dấn thân vì Phật pháp, họ không còn những người Phật tử dám cắt tiếng nói của lòng vô úy, của thái độ bản lĩnh, của lòng kiên nhẫn, của sự hòa nhập, của sự dấn thân với nhiều góc độ khác nhau. Cho nên hạnh nguyện đa dạng là phong phú Bồ Tát Quan Thế Âm với nhiều ẩn thần gợi là chúng ta về cách thế tiếp biến văn hóa trong các nền văn hóa khác nhau, để cho ánh sáng văn hóa tâm linh của đạo Phật có thể được phổ quát, có thể được phổ cập, có thể được ảnh hưởng, có thể được tác động, có thể mang lại giá trị hạnh phúc cho số đông. Đạo Phật không bao giờ khẳng định một cách cực đoan và tuyệt đối rằng sự ra đề của Đức Phật là mang lại hạnh phúc cho tất cả. Đức Phật chỉ nói là sự xuất hiện của Ngài mang lại hạnh phúc cho số đông mà thôi. Có nghĩa là Ngài đã ngầm ý trong đó là có những con người không chấp nhận cái an lạc đó, có những con người kháng cự lại cái an lạc đó, bởi vì cái bản ngã cho rằng họ là đỉnh cao của thời đại, bởi vì cái bản ngã của chủ nghĩa, bởi vì cái bản ngã của ý thức hệ, bởi vì cái bản ngã của lòng mặc cảm tự ti sợ hãi vân vân. Cho số đông là chuyện tốt lắm rồi. Nói một cách khác, đạo Phật nói nếu có một sự tuyệt đối trong cuộc đời thì sự tuyệt đối đó chính là tương đối. Đừng tìm những giá trị tuyệt đối theo kiểu chủ nghĩa thân tượng, bởi vì lao theo con đường như vậy chúng ta chỉ để lại những nỗi khổ và niềm đau, và đặc biệt đó là sự thất vọng. Học thuyết tương đối của nhà Phật được biểu đạt qua góc độ của duyên khởi, tương tác, tương thuộc, nương vào nhau hình thành, phát triển và hòa diệt. Nhưng mà không nói là có một cái gì đó trương của bất biến, không có. Mọi thứ đều trôi trải như một dòng sông, mọi thứ đều trôi trải như một thác nước, mọi thứ đều biến thiên như là gió thổi mây bay. Tất cả những đó là tính điều kiện. và tính điều kiện cho phép chúng ta tin tưởng rằng là không có thời đại nào, triều đại chính trị nào còn tồn tại lâu với cuộc đời. Nó đến với trong cuộc đời này với những cái cách thế của cộng nghiệp và biệt nghiệp, với những cái y báo và chánh báo, với những cái ấn tượng của nỗi khổ hay là hạnh phúc, rồi cuối cùng nó cũng ra đi. Cho nên mang thân phận của lòng từ bi đó, để chúng ta không tiếp ứng với nó bằng một thái độ đối chọi, mà bằng một thái độ chuyển hóa nó. Bởi vì sự chuyển hóa đó mới làm cho hạt giống của sợ hãi, hạt giống của vô minh, hạt giống của sân hận, hạt giống của lòng tự hào cho rằng là mình là số một đó, mới có thể được gọi là phá vỡ đi. Giống như những con gà con ở trong một cái quả trứng tự chọc thủng bằng tuệ giác, rồi nó tự chui ra bên ngoài, chứ không ai có thể chọc thủng được nó hết. Đức Phật đã nói rằng như là Thế Tôn có mặt trong cuộc đời này không phải do một con gà mẹ tuệ giác đã tạo điều kiện cho con gà con tuệ giác này có mặt, mà phải từ hành động dấn thân của riêng mình để chọc thủng cái vỏ trứng đó. Cho nên cái cơ cấu thay đổi ở trong xã hội này đó, theo nhà Phật đó, nó là quy trình nhân quả của tự thân đó. Cái khác đổ dồn lên sẽ tạo ra những biến cố khổ đau, nhưng mà trong bản thân nó đó, nó được kích hoạt, nó được tác động, nó được ảnh hưởng thông qua sự so sánh mình với những người khác, ảnh hưởng thông qua cái cách thế mình bị người khác phản đối, ảnh hưởng thông qua cái cách thức mà tại sao đó đất nước người khác thì giàu sang phú quý, còn mình thì nghèo cùng khổ đau. Chỉ chừng đó sự so sánh thôi đã làm cho sự vận hành nội bộ đã được thay đổi rồi. Hiểu được cái đạo lý duyên khởi của nhà Phật thì bỗng dưng là con người chúng ta rất là lạc quan, tích cực, chứ không bao giờ buồn tủi, chán trường, thất vọng và duy trì trạng thái khổ đau đó lâu dài trong mảnh đất tâm. Để hiểu được giá trị ứng thân rất là đa dạng phong phú trong cái tiến trình làm đạo của Bồ Tát Quan Thế Âm như là một hạnh nguyện đặc biệt của Ngài mà các vị Bồ Tát khác ít có khi làm được, chúng ta cũng nên điểm qua bối cảnh bản văn làm tiền đề cho sự dấn thân đó. Đó là Kinh Bi Hoa, đặc biệt là chương thứ 2. Trong bản kinh này đó, Bồ Tát Quan Thế Âm với một cái tiền kiếp cách đây vô lượng vô số kiếp về trước là một vị Đông Cung Thái Tử chuẩn bị kế ngôi vua. Ấy thế mà sự so sánh về những cái giá trị định chế hạnh phúc của cuộc đời với tư cách là một vị vua trong tương lai không đủ sức để làm cho cuộc đời này thoát khỏi nỗi khổ niềm đau về tinh thần. Thái tử đã từ bỏ con đường kế ngôi. Mà vua cha là một con người rất là có tấm lòng về Phật pháp, hiểu được đạo lý, hiểu được giá trị của hạnh phúc. Và vị vua này là tên là Vô Tránh Niệm. Cái ý niệm về sự vô tránh đó đó làm chúng ta phải suy tư. Cuối cùng cả vua cha và thái tử Đông Cung này đã trở thành hai nhân vật xuất gia rất là lỗi lạc, làm đệ tử của Đức Phật Bảo Tạng Như Lai. Ba hình ảnh thông qua ba khái niệm về tên của các ngài thôi gợi chúng ta về một cái tiến trình dẫn thân rất là đa dạng và phong phú. Thông thường cái phản ứng của con người phàm phu là chúng ta thích những gì thuận cảnh, chúng ta tán dương, chúng ta kết thành những liên minh, chúng ta hoan hô, chúng ta doãn tế, chúng ta có thể trở thành những người a vua đồng tình tán trợ, giúp sức bảo bọc. Và ngược lại những cái gì khác với chúng ta đẩy ra bên ngoài cô lập, và yêu cầu những liên minh của chúng ta cũng tạo một cái phản ứng cảm xúc giống như là mình có với quan niệm đó. Như người Việt Nam đã từng nói là thương người thương cả đường đi, ghét người ghét cả tông chi họ hàng. Cái phản cảm xúc lây lan này là một cái dây của một cái màn của con mạng nhện, nó được thiết lập qua hàng ngày hàng giờ với những cái nỗ lực có ý thức của chúng ta. Và sự thiết lập đó như là một cái mạng lưới để bắt giăng những cái con mồi của những ý thức hệ nhỏ hơn mình, và chúng ta có thể hạnh phúc khi đạt được những con mồi đó. Như góc độ của kinh tế, của dân hóa, của sự tương tác, của những cái quan hệ khập khiễng giữa một cái cao và cái thấp, cái mạnh và cái yếu, cái trong và cái ngoài, cái lớn và cái nhỏ, tất cả cái đó rất nguy hiểm. Bây giờ Phật dạy vượt lên trên những cái đối kháng như vừa nêu, mà muốn như vậy đó chúng ta phải có được cái tâm niệm, cái ý thức tuệ giác về thái độ đối diện với sự thật bằng bản lĩnh không trốn tránh, vô tránh niệm. Nếu như chúng ta tránh đi những cái nghịch cảnh thì rõ ràng cả thái tử Đông Cung và cả đức vua đã không có cơ hội tiếp xúc với đại bảo Như Lai hay là Bảo Tạng Như Lai. Bảo tàng là một cái kho tàng quý báu, mà dưới kho tàng này không phải là vàng bạc ngọc ngà lưu ly phao hôi hộ phách trân trọng bảy bảo, mà đó là gia tài tâm linh, gia tài đạo đức, gia tài tuệ giác, gia tài của lòng từ bi vô ngã vị tha trong cuộc đời này. Cái gia tài đó đòi hỏi đến thái độ đối diện với sự thật, thái độ chuyển hóa sự thật như là một nhu cầu. Mà nếu như chúng ta trốn tránh nó, dĩ nhiên là chúng ta có thể tạo ra một cái phản chấn an. Mình có thể cảm thấy rằng là mình rất là nhẹ nhàng, thoải mái, an lạc, thảnh thơi khi mà cái nghịch cảnh đó mình đã chia tay với nó theo cái thức là xa mà cách lòng. Mình không tiếp xúc nó hàng ngày hàng giờ thì nỗi khổ niềm đau về cái đó nó không có. Cái này có thể được sánh ví như cách thức mà chúng ta chọn đài cảm xúc. Xem một cái đài truyền hình mà trong đó toàn là bắn súng, toàn là bạo động, toàn là kích động, toàn là hận thù, thì bỗng dưng là sau những giờ phút đó đó, tâm của mình cảm thấy không thoải mái nhẹ nhàng chút nào cả. Nó căng thẳng, khó chịu. Và các hạt giống của hận thù đó được gieo rắc một cách rất là tinh vi trên cái bề dày tâm thức của chúng ta hồi nào mà chúng ta không biết. Cái đó tạo ra một cái phản ứng trong tương lai khi mà mình có một cái chuyện gì đó không hài lòng. Bắt đầu một chút xíu thôi, chúng ta có thể vay mượn và chúng ta đóng lại bộ phim với tư cách là một cái nhân vật nào đó mà mình đã từng tiếp xúc thông qua điện ảnh, thông qua sách vở, thông qua kinh nghiệm của những người mà chúng ta biết. Đó là một sự tổn thất rất là lớn về đạo đức. Chỉ khi nào chúng ta đối diện sự thật với tất cả sự hóa giải hận thù đó, thì lúc đó chúng ta mới tìm cách để tồn tại thôi. Một cái con suối chạy trong một cái thác thì dĩ nhiên là cái tốc độ di chuyển cái đó rất là nhanh. Nhanh đến độ chúng ta tưởng rằng nó là một cái mặt phẳng, mà thực chất nó được kết nối bởi những cái hạt nguyên tử phân tử của nước. Hoặc là nếu cái con suối này được trải qua một cái mảnh đất, mà nơi đó đó cái sự khúc khuỷu và cái bình nguyên này nó có những cái lồi và lõm khác nhau đó, thì dĩ nhiên dòng nước này không thể nào chạy theo một con đường thẳng được. Lúc đó nó phải uốn khúc, nó phải bẻ co, nó phải chạy ở chỗ nào mà thấp nhất, ở chỗ nào mà dễ dàng nhất, thuận lợi nhất mà thôi. Con đường của sự tiếp biến văn hóa là như vậy, con đường của vô tránh là như vậy, con đường của ý niệm tỉnh thức là như vậy, con đường của dấn thân là như vậy. Tìm kiếm đến một cái đối tượng chuyển đại tâm để chúng ta có thể xa lánh những cái cảm xúc mà mình không thích, không hài lòng hay là tiêu cực đó, rõ ràng đó là chúng ta dễ dàng thành công. Nhưng mà nếu đặt chúng ta trong cùng một môi trường tương tự đó lần thứ hai, phản ứng chúng ta như thế nào, thì lúc đó mình mới biết được là chiều sâu tâm linh mình ở trình độ nào. Hay là lúc đó đó chúng ta khủng hoảng, giống như là một cái người đã từng bị phỏng đó, bao giờ mà có cơ hội tiếp xúc với ánh sáng, với cái độ nóng thôi là chúng ta kinh hồn hoảng sợ, không còn bình tĩnh được nữa. Chúng ta có thể vụt chạy, chúng ta có thể hoảng hốt, chúng ta có thể la làng, chúng ta có thể đả đảo, chúng ta có thể nổi loạn, chúng ta có thể kháng cự, như là một cái phản ứng của sự chấn an thôi. Và dĩ nhiên chấn an chỉ là một cái cưỡng lực để làm cho cái nỗi sợ hãi đó không được bộc phát ra bên ngoài, chứ không phải là cái an lạc tĩnh tại thật sự. Làm thế nào để chúng ta có được sự an lạc đó? Bồ Tát Quan Thế Âm dạy chúng ta là quán tự tại, tức là quán chiếu cuộc đời, hiểu rằng là tác nhân của tư duy và nhận thức với những cái giá trị và tác động của những nền văn hóa, phong tục, tập quán, kinh nghiệm, truyền thống, qua những cái quy luật tư duy như là loại suy, quy, nạp, diễn, dịch, tổng hợp, con người có cái thức ứng xử theo cái thế A mà phải là B. Và trong những cái bối cảnh văn hóa khác đó, thì bỗng như con người có cái ứng xử B chứ phải là A. Và thậm chí chúng ta có thể thấy những cách thức ứng xử là phi A, phi B, A cộng, B cộng, 2A, 2B, NA, NB, hoặc là âm NA, NB. Khi đó rất là nhiều, chỉ cần mở mắt ra chúng ta thấy được sự thi sai và vạn biệt đó. Nhưng mà cái khác nhau giữa đạo Phật và cuộc đời ở chỗ đó là sự thiên sai của vạn biệt được đặt ra trong một cách thế là lỗi trừ. Có mặt trời thì không có mặt trăng, có ánh sáng thì không có bóng tối, có ngày thì không có đêm, không có hai cái cùng một lúc. Mà nếu có đấy, đại họa cho cuộc đời. Chẳng hạn như tình huống nhật thực và nguyệt thực. Nhật thực của nền văn hóa, một cái cưỡng lực gọi là mặt trời của văn hóa lớn tôn giáo này, cưỡng chế trên cái mặt trăng tôn giáo khác đó, đã làm cho hai cái đó mất đi cả tác dụng. Và nếu như chúng ta quan sát đó bằng không bằng những cái cặp kính của vô chấp, không bằng những cái cặp kính của thái độ từ bi, không bằng cặp kính của sự hóa giải, thì lúc bấy giờ con mắt nhận thức của chúng ta bị ảnh hưởng, bị nhiễm bệnh. Do đó sự gặp nhau của những khác biệt của cuộc đời đó là hoặc là nhất thực hoặc là nguyên thực thôi. Tức là một còn một mắt, một cái ẩn một cái hiện, một cái nổi cọ một cái chiêm liễm, một cái phụ thuộc một cái nổi bật lên. Trong khi đó, nhà Phật dạy chúng ta trong cái cách thức tiếp biến nhân quả với nhiều ứng thân khác nhau, cho phép rằng là mình chủ trương theo đa nguyên về tôn giáo, đa nguyên về kinh tế, đa nguyên về mọi cách thức, đa nguyên về hành trì, đa nguyên trong sự lệ lạc khác nhau. Cái đó rất là hay. Chỉ có tinh thần phóng khoáng của Đạo Phật mới dạy chúng ta những thái độ ứng xử như vậy. Còn phản thói quen của kiếp người đó, chỉ chấp nhận mình là chân lý, còn những cái khác đó là phó chân lý, là thứ chân lý, hay là phân nửa chân lý, hay là một phần tư chân lý. Mà một phần tư hay là phó chân lý nó không còn là chân lý nữa. Một nửa ổ bánh mì, một phần tư ổ bánh mì có thể mang lại chúng ta sự đỡ đói, nhưng mà phân nửa chân lý không xài vào đâu được. Nó là cái sai, nó là cái phi nghĩa, nó là cái phi đạo đức. Chân lý phải là trọn vẹn. Chúng ta không thể nói là cái hình này nó hơi tròn tròn, cái tôn giáo chân lý này nó hơi cong cong. Đã gọi là hơi tròn tròn thì không tròn nữa. Mà khi là không tròn nữa thì nó không phải là chân lý. Cho nên trong chân lý của tâm linh không có những cái là hơi vuông vuông, hơi tròn tròn, hơi cong cong, hơi vừa quẹo. Mà nó phải là một cái gì đó với một cái định dạng rất là rõ ràng, chứ không lẫn lộn với nhau được. Tất cả những cách thức đó đó, nếu chúng ta hiểu được cái thái độ, cái tâm niệm, cái ý thức của sự vô tránh mà nhà vua đã gieo trồng cho thái tử Đông Cung về bản chất của cuộc đời trong giai đoạn đó đó, để tạo ra một cái trạng thái quán tự tại ở trong lòng của cuộc sống đó, thì rõ ràng cả cha lẫn con không thể nào tiếp xúc, không thể nào có thể tiếp hưởng, không thể nào khai thác, không thể nào phổ biến được một cái gia tài tâm linh đó là đại bảo Như Lai, bảo tàng Như Lai. Nhờ bối cảnh tâm linh đó mà Bồ Tát Quan Thế Âm đã rất mạnh dạn ở trong những cái kiếp sống của Ca Bà, dẫn thân với rất nhiều hình thức khác nhau. Miễn là thông qua các cách thức dẫn thân đó, chúng ta mang lại giá trị của sự lợi ích. Như vậy làm thế nào để chúng ta có được một cái thước đo đâu là sự dẫn thân với nhiều hạnh nguyện mà Bồ Tát Quan Thế Âm đã mang lại, và đâu là sự chạy theo như là cái tình trạng cuốn theo chiều gió, như là một cái con cờ của một chủ nghĩa, của một học thuyết, của một ý thức hệ? Rõ ràng chúng ta phải dựa lên trên hệ giá trị mà nó có thể ảnh hưởng cho cuộc sống. Nếu như cái ảnh hưởng là tích cực, về an lạc, về đạo đức, về an vui, về hạnh phúc đó, thì chúng ta vẫn có thể nói rằng đây là con đường của chân lý, đây là con đường 32 ứng thân của Bồ Tát Quan Thế Âm, đây là con đường đa dạng là phong phú. Còn nếu giá trị của nó ở hiện tại và tương lai, lợi ích của nó tác động giữa mình và người mà không thiết lập được đó, hoặc là nó có một chiều, có hiện tại mà không có tương lai, có mình mà không có người, hay là có người mà không có mình, thì rõ ràng cái đó không còn là sự tiếp biến đa dạng của hành động dấn thân mà Bồ Tát Quan Thế Âm đã dạy chúng ta trong phẩm Phổ Môn. Mà đó là một cái cách thế là chạy và biến, tức là mất gốc. Và dĩ nhiên tình trạng mất gốc đó nó làm cho nỗi khổ niềm đau gia tăng. Chúng ta đừng tưởng rằng chúng ta vay mượn một nền văn hóa, một ý thức hệ nào đó, thân với nền văn hóa, với ý thức hệ đó là chúng ta có được cái đời sống mới, có được cái giá trị mới, có được hạnh phúc mới. Điều đó sai lầm. Bởi vì trong một cái thân phận với những cái nền văn hóa và tâm linh khác nhau đó, chúng ta du nhập hay là chúng ta nhập cả nguyên suy cái đó vào trong não trạng của mình đó, thì chúng ta đã không còn là chính mình nữa, và người khác sẽ không bao giờ tiếp nhận chúng ta như là một cái thực thể mà những người bạn đề đó đã từng có, những tôn giáo đó đã từng sống. Tiếp biến văn hóa là một cái phức cảm của quan hệ đối tác, của các nền tôn giáo lớn, của các ý thức hệ lớn ở trong cuộc đời xưa cũng như là nay. Chỉ với cách thế mà dấn thân bằng hạnh nguyện, mang lại những giá trị và lấy giá trị của an lạc, hạnh phúc và tuệ giác làm thước đo, thì rõ ràng chúng ta sẽ không đánh mất chính mình. Biến mình trở thành một cái công cụ của một cái khác thì chúng ta đã phản bội lại chính pháp, chúng ta đã phản bội lại với đạo lý của giác ngộ, chúng ta đã phản bội lại con đường của một bậc tỉnh thức Phật Thích Ca, chúng ta đã phản bội lại với những người thân, với những người thương, với những thầy tổ của mình, chúng ta đã phản bội lại với trạng thái an lạc và hạnh phúc, và dĩ nhiên mình chính là nạn nhân trực tiếp. Và sự nhiệt tình truyền bá của chúng ta sẽ biến những người thân thương trở thành nạn nhân kế tiếp. Rõ ràng đó là tất cả những sự bất hạnh ở trong cuộc đời này. Cho nên theo nhà Phật đó, thì chúng ta đừng bao giờ sợ hãi. Chúng ta đừng bao giờ đội cái nón cối để cho người khác không tặng chúng ta cái nón sắt. Chúng ta cũng đừng bao giờ đội cái nón sắt để cho người khác không bao giờ chụp chúng ta những cái nón cối. Con đường của nhà Phật là con đường không có nón gì cả. Con đường đó là con đường của Tam Bảo, con đường đó là con đường của Chánh Pháp, con đường đó con đường của Đạo Đức, con đường đó con đường giải thoát. Đội lên trên đầu nhà sư bất cứ một cái nón gì là chúng ta đã làm biến dạng đạo Phật. Bởi vì nhà Phật đã dạy tất cả các hành giả xuất gia phải để cái đầu trọc. Cái đầu này để chi? Để xóa hết tất cả những ý thức hệ. Không mang một cái máy tóc công của tư bản, không mang cái máy tóc công của cộng sản, không mang một máy tóc thời trang của những cái phi tư bản phi cộng sản, mà chúng ta phải mang cái não trạng của tuệ giác. Và chỉ có não trạng đó đó mới thật sự là đích điểm cuối cùng của tất cả các hành giả ở trong đạo Phật. Đó là cái con đường rất là khác biệt. Bởi vì nếu chúng ta lệ thuộc vào một cái chính thể nào thì dĩ nhiên chính thể đó sẽ tan biến với thời gian, và chúng ta sẽ trở thành một công cụ, dù là tốt hay là xấu, dù là nhiều hay là ít, dù hình thức này như hình thức nọ, tất cả những cái đó đều đi ngược lại bản chất của chánh pháp. Do đó chúng tôi rất là tâm đắc Đức Phật dạy ở trong kinh Di Giác, cứ mỗi ngày những người xuất gia hãy rờ lên đầu của mình để biết rằng mình là một người tu. Đây là nghĩa đen chữ trắng đó. Nghĩa sâu kín hơn nữa là đừng đội lên mình bất cứ một cái đầu của chủ nghĩa nào, của học thuyết nào, của chính trị nào. Tất cả cái đó làm cho đạo Phật bị chết đi. Cái đầu của nhà sư là đầu tâm linh, mà đội lên một cái nón của chính trị và ý thức hệ đó, thì cái đầu đó chỉ còn là súng ống, cái đầu đó chỉ còn là kinh tế, cái đầu đó chỉ còn là ngoại giao, cái đầu đó chỉ còn là những cái sự lũng đoạn đó. Cho nên nhà sư là không đội lên bất cứ một cái nón nào. Và những người Phật tử chỉ để trên đầu mình mái tóc thông thường thôi. Đó là mái tóc của con đường an lạc và hạnh phúc. Đó là mái tóc của chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tư duy, chánh ngữ. Và dĩ nhiên là đừng đội lên những cái nón thời trang. Nón thời trang của cái thời cổ đại, hay nón thời trang của thời hiện đại, là nón thời trang cái kiểu cách nào đó. Tất cả cái đó không cần. Mà chúng ta vẫn có thể có được những giá trị của cuộc sống. Chúng tôi xin tạm dừng phần thứ hai về hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm qua 33 ứng thân rất là đa dạng và phong phú. Thông qua cái cách thức ứng thân đặc biệt này, đạo Phật đã trở thành sự lựa chọn của quảng đại quần chúng. Đạo Phật đã có mặt ở Đông Cây Kim Cổ. Đạo Phật đã trở thành giá trị tâm linh của rất nhiều người, của mọi thành phần, già và trẻ, nam và nữ, màu da sắc tộc, hệ phái tôn giáo khác nhau. Chúng ta vẫn có thể duy trì cái hình thức mà mình vốn có, nhưng mà cái nội dung đó mà chúng ta thay thế được đó, thì rõ ràng trong cái gia đình đó sẽ có được tiến trình sự thiết lập của an vui và hạnh phúc. Lúc đó sự dung hòa sẽ tháo mở tất cả những bế tắc của kháng cự và đổ vỡ. Và dĩ nhiên chỉ thông qua hạnh nguyện dấn thân đa dạng là lợi lạc, chứ phải là chạy theo nghiệp lực, chạy theo một sự xoay như là một cái phản ứng sự giật nào đó, thì rõ ràng chúng ta mới có thể sống thông dong tự tại như là Bồ Tát Quan Thế Âm trong mọi biến cố và mọi cách thức hay là mọi cái góc độ của các nền văn hóa khác nhau.